gia đình là quê hương, vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca yêu đời, gia đình mãi luôn trong tim.
Quý thính giả đang nghe tiết mục Mếm Gia Đình được phát thanh định kỳ trên làn sóng của SBS Radio mỗi tối thứ ba hàng tuần. Quý vị nghĩ sao nếu như người cha được dẫn lương để ở nhà nuôi con như là người mẹ? Tại một số nơi làm việc tiến bộ ở Úc, người cha sẽ được công ty hoặc là chủ lao động cho phép nghỉ nuôi con có lương, hay còn gọi là paid parental leave, trong vòng vài tháng sau khi con ra đời, thay vì chỉ là 2 tuần như theo quy định của chính phủ mà thôi. Nam giới đang đưa ra yêu cầu tăng số ngày nghỉ phép thai sản dành cho người cha nhiều hơn để có thể chia sẻ gánh nặng với người bạn đời của mình cũng là người chăm sóc chính, những người mẹ đang đi làm. Ở Úc thì các tổ chức cổ võ cho bình đẳng giới đang hướng tới chính sách nghỉ phép dành cho cha mẹ trung lập về giới tính, tức là cung cấp một cái chế độ nghỉ phép công bằng cho tất cả các bậc cha mẹ. Nghiên cứu chỉ ra rằng các công ty cung cấp chương trình nghỉ phép nuôi con có lương cho cha mẹ hiệu quả, có nhiều khả năng sẽ tuyển dụng và giữ chân được nhân viên tốt hơn. Hội Phụ Nữ Việt Úc, gọi tắt là AVWA, có 3 văn phòng tại Victoria, đang cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn nghệ và an sinh xã hội cho đồng hương gốc Việt, là một trong những nơi làm việc tiên phong áp dụng chính sách này. Anh Ninh Trần là cha của bé Kimmy Trần, một nhân viên làm việc cho Hội Phụ Nữ toàn thời gian từ năm 2022 ở bộ phận huấn nghệ, chia sẻ là anh đã được tạo điều kiện để nghỉ ở nhà chăm sóc vợ con 2 tháng sau khi sinh và được nhận lương đầy đủ. Xin được chào anh Ninh Trần.
Xin chào chị Tích Ngọc.
Anh Ninh Trần có thể giới thiệu một chút xíu với thính giả về công việc hiện tại của anh tại Hội Phụ Nữ Việt Úc được không?
Xin chào quý khán giả. Em là Ninh Trần, thì em hiện tại đang là bên Hội Phụ Nữ Việt Úc, thì ở vị trí là Compliance Officer của bên trường dạy nghề của bên Hội Phụ Nữ.
Bính Ngọc rất là vui khi mà được biết là vợ của anh Ninh vừa mới sinh con, và bây giờ thì anh làm bố lần đầu, đứa con đầu tiên. Thì anh có thể chia sẻ là khi mà vợ mang bầu rồi sinh con như vậy đó, thì anh đã nghỉ ở nhà để chăm sóc vợ, thì anh nghỉ trong thời gian bao lâu?
Dạ vâng, thì trong thời gian là vợ có bầu thì là em vẫn phải đi làm. Nhưng mà bên Hội Phụ Nữ thì có chính sách là parental leave lần đầu tiên áp dụng dành cho nam giới là được nghỉ 8 tuần. Là khi mà vợ sanh vào tháng 12, vợ có sử dụng nghỉ phép annual leave của bên hội để về chăm cho vợ trước. Và khi mà vợ sanh rồi thì em sử dụng parental leave nghỉ 8 tuần từ giai đoạn tháng 1 đến tháng 3 năm nay.
Như vậy là anh có được 8 tuần, tức là khoảng 2 tháng nghỉ phép và được trả lương. Thì cái mức lương mà anh nhận có phải là cái mức lương full time anh từng nhận trước đây không? Hay là chỉ là một phần nhỏ của cái mức lương thôi?
Cái mức mà parental leave em nhận được là tương đương với mức lương full time.
Đây quả là một cái tin rất là vui, bởi vì rất là nhiều cha mẹ mà đi làm á, thì thường á, họ biết là người phụ nữ khi mà nghỉ ở nhà thai sản để chăm sóc con á, thì sẽ nhận được tiền parental leave. Nhưng mà đối với nam giới thì bình thường á, thì chỉ có 2 tuần được nghỉ phép có lương thôi. Thì cái việc mà anh có được 2 tháng nghỉ phép nhưng mà vẫn có đầy đủ lương á, thì nó có giúp ích như thế nào cho anh trong cái việc chăm sóc vợ cũng như con?
Nói thật lòng với em là rất là tích cực. Thì đầu tiên là em có thể tập trung lo cho gia đình mà không cần phải lo lắng về tác động tới tài chính chung của cả nhà. Tại vì thực tế là vợ em cũng là du học sinh, cho nên là cô ấy cũng không có thu nhập, cho nên là em là nguồn thu nhập chính trong gia đình. Cho nên là khi được hỗ trợ như vậy thì em không cần phải lo ngại nhiều về phải chia sẻ cái thời gian mà để phải còn phải đi làm thêm trong cái thời gian đó nữa.
Thì anh nghĩ là cái vai trò của người cha sau khi mà người vợ của mình sinh ra đứa con sơ sinh đó, thì nó có quan trọng không, và cái cụ thể cái vai trò của người cha là gì?
Em nghĩ là sự hiện diện của người cha bên cạnh vợ trong cái giai đoạn đầu sau khi sinh là rất là quan trọng. Bởi vì giai đoạn này em nghĩ là người mẹ, vợ em thì rất là cần sự hỗ trợ về mọi mặt. Ý em ở đây là cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi trong cái giai đoạn mà thai sản đó thì vợ em không có được di chuyển đâu hết, và đại đa số là chủ yếu chỉ được ở nhà thôi. Do là em đi làm suốt cho nên là cái thời gian đó vợ cũng cái thời mặt tinh thần cũng rất là bị ảnh hưởng. Cho nên mà khi được sử dụng cái parental leave đó thì em có thể dành nhiều thời gian hơn cho vợ em cũng như là con của em. Ngoài ra là em có thể hiểu hơn được những cái khó khăn mà người phụ nữ phải trải qua trong cái giai đoạn đầu sinh. Chẳng hạn như là giai đoạn đầu thì vợ em phải thức mỗi ngày là cứ 3 tiếng là phải dậy một lần, 3 tiếng là phải dậy một lần. Thì trong thời gian đó em hiểu được những cái trải nghiệm đó và em có thể phụ giúp vợ được nhiều thứ hơn, gia đình cũng như là đi chợ búa này nọ.
thì với rất là nhiều nam giới sau khi mà có con, vợ sinh con thì họ có thể có mặt trong phòng sinh cùng với vợ nè, rồi có thể là giúp trong cái 10 ngày đầu tiên, 2 cái tuần đầu tiên, rồi sau đó thường là người đàn ông, người cha phải quay trở lại làm việc, và nhiều khi làm việc theo kiểu 8 tiếng từ 9 giờ sáng đến 5 giờ tối rồi mới về nhà, chiều tối mới gặp được con. Người vợ thì một mình phải xoay sở với lại đứa con sơ sinh, rồi thiếu ngủ, rồi gặp rất là nhiều khó khăn á. Thì anh cảm thấy là cái chính sách này nó có nên được áp dụng rộng rãi ở những cái công ty khác để tạo cái sự gắn kết gia đình cũng như nâng cao cái vai trò của người cha không?
Em nghĩ là chính sách này đã được áp dụng rộng rãi vì nhiều người, đặc biệt là người phụ nữ khi mới sinh thời tuần đầu tiên á, rất là dễ bị trầm cảm. Ngay cả vợ em là thời gian đầu là mặc dù là có em bên cạnh nhưng mà cũng cảm thấy là nhiều khi là rất là mệt mỏi trong cơ thể. Cho nên là nếu có sự hiện diện của người cha không chỉ đơn giản là trong 2 tuần đầu mà trong 8 tuần cũng như là những cái thời gian kéo dài sau đó khi mà em bé đã dễ dàng hơn rồi đó, thì sự hiện diện của người cha rất là quan trọng trong việc hỗ trợ của người phụ nữ. Và em nghĩ là với thời đại hiện tại khi mà nam nữ đã bình đẳng rồi đó, thì nam giới cũng nên được hưởng một cái chế độ giống như người phụ nữ để có thể hỗ trợ được cho người mẹ hơn. Thì người mẹ không chỉ đơn giản thì vai trò của người phụ nữ là không chỉ đơn giản là sinh con rồi chăm con nữa, nhưng mà còn người cha cũng có thể là tham gia được nhiều hơn, hỗ trợ được về mặt tinh thần cũng như là thể chất nữa cho người.
Bây giờ thì mình nói một chút xíu về gia đình nhỏ của anh Ninh Trần nha. Anh có thể chia sẻ là con của anh là bé gái hay bé trai, tên gì và bé được mấy tháng rồi, biết làm được gì rồi hả anh Ninh?
Bé nhà em thì là sinh được bé gái, thì bé tên là Kim My, Trần Kim My, là tên tiếng Việt. Tên tiếng Anh thì cũng chắc cũng sẽ gọi là Kim My, Kim My Trần. Thì bé thì hiện tại được hơn 3 tháng và có thể nói là bé em hiện tại thì cũng vừa mới biết lập. Nhà vợ hiện tại vừa cũng mới biết lập và bé cũng nói chuyện khá là nhiều. Cảm giác như thời gian đầu mà có mặt của em á, cũng quan trọng, tại vì em nghĩ là bé cũng có thể nhận diện được đâu là người cha, và bé cũng đảo mắt theo tìm cha của em sau. Với lại những cái người thân khác, ví dụ như ông bà nội, nhưng mà khi mà bé thấy mặt của cha, người cha hay là của em đến thì là bé đảo mắt qua nhìn em liền ngay. Cho nên em cảm thấy điều đó rất là vui khi mà mình được khởi nghĩa là dàn hơn với gia đình.
Cái việc mà mình giúp đỡ được vợ con trong cái khoảng thời gian đầu đời như vậy á, nó có giúp ích gì cho cái sự phát triển của trẻ, của bé không? Tại vì nãy thì anh nói rất là nhiều đến cái việc mình giúp đỡ cho người vợ của mình về mặt thể chất và tinh thần nè. Vậy thì cái việc mà bonding gần gũi con cái trong 2 tháng đầu đời thì nó như thế nào?
Em nghĩ là nó rất là quan trọng mà. Bởi vì đây là lần đầu làm cha, cho nên là khi mà bé được sinh ra thì em rất là vui, lúc nào cũng muốn ở bên cạnh bé, ngay cả bây giờ ngày nào em cũng chủ động gọi điện về với để gặp bé, em coi bé hôm nay như thế nào, ăn uống đầy đủ hay không. Thì trên đầu đời thì em rất vui khi mà giống như là mọi người thân trong gia đình đi qua, nhưng mà khi mà em đi qua là bé biết ngay đó là cha của mình. Thì em nghĩ cái này là nó rất là quan trọng, tại vì nếu như mà mình không được ở cạnh bé trong thời gian đầu mà về sau mà bố bé có sang thì cái cảm giác như là cảm giác mình là người cha mà bé không có nhận ra mình, nó cảm giác nó rất là khó tả. Mình cảm giác mình không có vui, cho nên là giai đoạn đầu mà được cạnh bé rồi chăm sóc bé rồi hiểu thêm những cái vấn đề vệ sinh bé như thế nào, rồi cho bé ăn cho bé uống, mình mới hiểu, có thể hiểu hơn về của bé. Điều rất là tốt mà.
Bích Ngọc được biết là trong hội phụ nữ Việt Úc thì cũng không có nhiều nam giới lắm đúng không anh Ninh? Vậy thì cái chính sách này nó đưa ra, nó được áp dụng thì sẽ có nhiều nam giới, có nhiều nhân viên được cái quyền lợi này không?
Thế thì đúng là tại vì đây là hội phụ nữ cho nên là cái số lượng nam giới không có nhiều, nhưng mà nhờ chính sách này thì em nghĩ là sẽ khuyến khích là trong thời gian tới có thể là mình sẽ có đa dạng hơn về số giới tính của nhân viên, và có thể là mình sẽ có nhiều nam giới tham gia vào bên làm việc bên trong hội phụ nữ hơn. Và em nghĩ là cái chính sách này là cũng là một cái điểm lợi để mà khuyến khích cho mọi người cũng như là các tổ chức khác có nên nhìn nhận một cách khác về tác động của người cha, và người cha cũng nên nhận được cái bảo sự tương đương với mấy người phụ nữ.
Bính Ngọc rất là cảm ơn anh Ninh và chúc cho anh Ninh, bé Kim My cũng như là vợ của anh luôn có nhiều sức khỏe và bé hay ăn chóng lớn nha.
Em cảm ơn chị Bích Ngọc.
Khi mà tạo điều kiện cho nam giới, tức là người cha, được nghỉ phép ở nhà để nuôi con có lương, thì Hội Phụ Nữ Việt Úc cũng đang gửi đi thông điệp ủng hộ bình đẳng giới, ủng hộ những nhân viên có gia đình, họ được coi trọng, và thừa nhận vai trò của cả người cha và mẹ trong trách nhiệm nuôi dạy con cái. ngoài việc mang lại sự gắn kết giữa người cha với con sơ sinh và nâng cao vai trò của nam giới trong việc nuôi dạy con cái, thì chính sách cho phép nam giới nghỉ nuôi con có lương cũng hướng tới việc rút ngắn khoảng cách về phân biệt giới tại nơi làm việc. Bởi vì những người phụ nữ đi làm vẫn đang phải chịu tình trạng phân biệt đối xử ở Úc vì lý do mang thai và sinh con. Bà Helen Daly Fisher làm việc cho Liên minh về quyền bình đẳng, nói rằng ở các nơi làm việc vẫn còn quan điểm rằng chăm sóc trẻ em là công việc của phụ nữ, dẫn đến sự phân biệt đối xử trở thành một thái độ vô thức.
Vấn đề lớn mà chúng tôi gặp phải với những tình huống nếu ai đó bị coi là thừa thải hoặc gặp phải một số điều bất lợi khác khi họ đang trong giai đoạn chăm sóc một đứa trẻ hoặc em bé. Đó là rất khó để biết liệu người đó có đang bị phân biệt đối xử hay không, vì tình trạng dư thừa nhân viên có thể thực sự xảy ra khi người đó không còn việc làm nữa. Nhưng luôn có nguy cơ tiềm ẩn. Sự thiên vị vô thức đó đang ảnh hưởng đến quyết định xem ai là người mất việc. Người mẹ đang ở nhà nuôi con không thể chứng tỏ bản thân họ. Các nhà quản lý thường đưa ra quyết định về việc người nào trong một nhóm nhân viên cụ thể nên được coi là thừa. Họ có thể trải qua những tác động của sự thiên vị vô thức. Họ tự nghĩ rằng hiệu quả công việc từ một người phụ nữ thực sự không tốt như thành quả công việc từ một người đàn ông. Đó là một quá trình vô thức.
Bà Daly Fisher nói rằng giải pháp cho vấn đề nằm ở nam giới.
Một trong những cách để đối phó với vấn đề thiên vị vô thức đó là bắt đầu giải quyết suy nghĩ rằng chăm sóc trẻ em là việc chỉ phụ nữ mới làm. Chúng ta cần nhiều nam giới nhận ngày nghỉ thai sản hơn vào lúc này. Chỉ 12% trong số người nghỉ việc hưởng lương là nam giới. Chúng ta cần thay đổi điều đó, bởi vì nếu không, các nhà tuyển dụng sẽ luôn coi phụ nữ là một phần trách nhiệm, bởi vì họ có con cái để chăm sóc. Thành thật mà nói, vấn đề này như điệu nhảy tango, nam giới cần phải nâng đỡ bạn nhảy của mình.
Chủ tịch Hội đồng Nghiệp đoàn Úc, Michael O'Neill nói rằng, hệ thống nghỉ phép của phụ nữ ở Úc cần hoạt động hiệu quả hơn. Có những ví dụ ở các quốc gia khác cho thấy, khi nam giới nghỉ nhiều thời gian như nữ giới, thì sẽ ít bị phân biệt đối xử và thiên vị hơn.
Chúng tôi biết kinh nghiệm của phụ nữ tại nơi làm việc và phụ nữ làm mẹ. Chúng tôi không có biện pháp bảo vệ phù hợp nào, cũng như đề nghị cách ứng xử văn hóa hơn để bảo đảm rằng phụ nữ được công nhận và đánh giá cao. Nhiều phụ nữ đã trải qua kinh nghiệm khi mang thai, họ sẽ cảm thấy khó khăn khi họ nói rằng họ sắp dùng ngày nghỉ phép thai sản. Và những gì chúng ta không có là một hệ thống mà nam giới và phụ nữ chia sẻ ngày nghỉ phép thai sản như nhau. Ở các quốc gia trên thế giới, nơi có quyền bình đẳng, việc này thực sự giúp giải quyết vấn đề phân biệt đối xử vì nam giới cũng được hưởng chế độ nghỉ phép, việc chăm sóc còn được chia sẻ bình đẳng hơn giữa phụ nữ và nam giới, và kết quả là ít phân biệt đối xử với phụ nữ hơn.
Đến đây thì tiết mục Mẹm gia đình tuần này xin được phép khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình giờ này tuần sau.
Vượt qua khó khăn bên người thân ta mãi, xin hát khúc ca.